nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: sự tiếp thu cao độ của thế nhân đối với kinh văn mới, vì sao có nhân loại, của Sư Phụ Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Gần đây tôi đã đọc kinh văn mới, Vì sao có nhân loại của Sư Phụ, và chia sẻ lại cho nhiều người thân thiết của mình. Tất cả đều có phản hồi tích cực và nói rằng sẽ làm người tốt và tránh xa những việc xấu. 1. Làm người tốt không cần có điều kiện. Con trai tôi, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đã nhiều lần đọc kinh văn mới của Sư Phụ và cháu được truyền cảm hứng sâu sắc từ lời giảng của Sư Phụ về bảo trì thiện lương. Một ngày kia, khi tôi đi ra ngoài nói với mọi người về Đại Pháp, tôi bỗng thấy một người vô gia cư đang nằm ngủ trên bậc thềm bên vệ đường. Sau khi về đến nhà, tôi bảo với con trai, một người không được làm điều xấu nếu không sẽ có thể trở thành vô gia cư. Ngay cả khi người đó muốn làm việc tốt, cũng không cách nào làm được. Con trai tôi đáp, một người tất nhiên không nên làm điều xấu, nhưng ngay cả một người vô gia cư, người đó vẫn có thể làm điều tốt. Sư Phụ đã đề cập 4 lần trong bài viết của Ngài về việc bảo trì thiện lương và bảo trì thiện niệm. Để giữ thiện niệm trong tâm, người ta không cần bất kỳ điều kiện nào cả. Ngày hôm sau, khi tôi ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp, tôi tình cờ nhìn thấy người vô gia cư đó tại một ngã tư. Ông ấy trông có vẻ khá tốt và khỏe khoắn. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy chăm chú lắng nghe và hỏi thêm nhiều thông tin. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng cho ông ấy, cũng như biết ơn Sư Phụ đã ban cho tôi một cơ hội để đề cao bản thân. 2. Thời điểm thích hợp để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi gặp được nhiều người trên đường khi đang nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Mỗi khi tôi đề cập đến kinh văn Vì sao có nhân loại của Sư Phụ, họ tỏ ra rất hứng thú và hỏi xin các bản sao của bài viết. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một quý ông trung niên ăn mặc sang trọng. Tôi đến bắt chuyện với ông ấy và giới thiệu với ông về kinh văn của Sư Phụ. Không do dự, ông ấy liền bảo, tôi muốn đọc bài viết này ngay bây giờ. Ông ấy rất vui khi nhận được bản sao bài viết và không ngừng cảm ơn tôi. Tôi cũng gặp một người phụ nữ câm, tôi đưa cho bà ấy một bản sao của bài viết và bà ấy trở nên phấn khởi thấy rõ. Nhoẻn nụ cười thật tươi, bà ấy giơ ngón tay cái lên với tôi. Tôi còn nói với một người phụ nữ lớn tuổi bên Phật giáo rằng, Sư Phụ Pháp Luân Đại Pháp đã công bố một bài viết cho toàn nhân loại. Bà ấy nói rằng, thực sự bà cũng muốn biết nội dung trong đó, nhưng không thể đọc được. Vì vậy, tôi đã đọc bài viết cho bà ấy nghe và giải thích Đức Phật mà bà hàng tin tưởng cũng sinh ra từ một đấng sáng thế. Hiện tại, Ngài ấy đã đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Người phụ nữ gật đầu. Sau đó, bà ấy hỏi xin địa chỉ của tôi và nói rằng bà ấy muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai. 3. Thật tuyệt vời khi ngày nay vẫn còn những người làm những điều tốt như vậy. Hằng ngày đi ra ngoài, tôi luôn bắt gặp những người hữu duyên có thể tiếp nhận kinh văn Vì sao có nhân loại của Sư Phụ. Một số người nhận xét khi nhận lấy bài viết, thật tuyệt khi ngày nay vẫn còn những người làm những điều tốt như vậy. Đôi khi, có người còn đuổi theo tôi để xin một bản. Có người thì vội vội vàng vàng rời đi sau khi cầm lấy một bản từ tôi và bảo, đừng lo, tôi nhất định sẽ đọc nó sau. Một lần, sau khi tôi đưa bài viết của Sư Phụ cho một người qua đường, anh ấy nói với vẻ biết ơn, Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bạn lại muốn làm sáng tỏ sự thật cho người dân bất chấp an nguy bản thân. Tất cả các học viên đều là những người tốt bụng và trung thực. Anh ấy cũng nói với tôi rằng hàng xóm của anh ấy đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bảo trọng nhé, anh ấy gửi lời chúc và liên tục vẫy tay với tôi khi anh ấy rời đi. 4. Lượng thông tin trong bài viết này quá lớn, chị cần đọc nhiều hơn nữa. Để mừng sinh nhật mẹ chồng tôi vào tháng 2 năm 2023, gia đình ba người của tôi và chị dâu tôi đã đưa bà đến một nhà hàng dùng bữa. Cả mẹ chồng và chị dâu tôi đều tin vào đạo Phật. Họ biết sự thật và ủng hộ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tranh thủ tải xuống phiên bản video của bài viết về điện thoại di động của chị dâu tôi. Lúc đầu chị không thể nghe rõ do tiếng ồn ào xung quanh, nên chị đã chỉnh âm lượng lên mức cao nhất. Vừa nghe chị ấy vừa liên tục gật đầu và nói, đúng đấy, những điều này rất đúng. Sau khi chúng tôi xem xong video, chị dâu tôi xúc động. Quả thực thời kỳ ấy đã tới. Toàn thế giới bây giờ quá hỗn loạn. Con người chỉ toàn làm những điều xấu vô độ mà không có sự ước thúc nào về đạo đức. Sau một lúc chị ấy tiếp tục, chị cũng là người ích kỷ và dễ mất bình tĩnh, nhưng chị sẽ không bao giờ làm điều xấu. Bài viết này chứa đựng lượng thông tin rất lớn. Chúng ta không nên chỉ đọc một lần, mà cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu rõ. Chị ấy xin tôi bản in của bài viết để mang về nhà đọc. Mẹ chồng tôi đã xem video cùng chúng tôi, nhưng do thị lực yếu, bà không thể tập trung theo dõi được hết. Tuy nhiên, bà hoàn toàn đồng tình với ý tưởng cần trở thành một người tốt với tâm địa thiện lương. Bà cũng bày tỏ sự kính trọng với những hành xử cao thượng của các đệ tử Đại Pháp. Lòng tôi ngập tràn cảm giác ấm áp khi thấy những phản hồi tích cực của chúng sinh về kinh văn, vì sao có nhân loại của sư phụ và sự thức tỉnh lương tâm cùng thiện niệm của họ. Bài chia sẻ thứ hai. Đôi vợ chồng nhà vật lý học đọc bài viết của sư phụ Lý và sống sót qua dịch Covid. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 3 năm 2023. Không lâu sau dịp Tết cổ truyền năm 2023, thầy giáo vật lý và cũng là bạn tốt của tôi đã mời tôi đến nhà chơi. Do dịch bệnh mà tôi không đến thăm ông ấy đã 3 năm rồi. Khi vợ chồng tôi đến thăm, chúng tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy thầy giáo và vợ đang nằm co quắp trên ghế bành, mặt đeo khẩu trang. Họ cũng yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang để bảo hộ bản thân. Ông bạn tôi giải thích, tôi bị mắc Covid từ 44 ngày trước và đã nhập viện trước dịp Tết cổ truyền. Các bác sĩ không có cách chữa trị hay phương thuốc nào hiệu quả. Họ chỉ bảo tôi về nhà và cố gắng cầm cự mà thôi. Cả hai vợ chồng ông ấy trông gầy gò và vàng vọt. Vẻ mặt đau đớn của họ khiến vợ chồng tôi lo lắng. Thầy giáo vật lý của tôi luôn tin vào thần. Tôi đã nói với ông ấy rất nhiều lần về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để có tương lai tươi sáng hơn. Tôi luôn nghĩ rằng những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được ban phước lành. Tôi không ngờ lại thấy ông ấy trong tình trạng như vậy. Mặc dù kiệt quệ sức lực, ông bà tôi đã kể về những gì mình trải nghiệm trong vài ngày qua và ông đã cầu xin thần ra sao trong khi chiêm nghiệm lại những việc làm sai trái của mình. Ông ấy đã cố gắng tìm phương thuốc hiệu quả, thậm chí còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy thuốc dân gian, nhưng không cách nào có tác dụng. Hiện tại ông ấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Chứng kiến quá nhiều người qua đời một cách bất lực trong bệnh viện, ông ấy nhận ra nền khoa học mà mình luôn tin tưởng lại không phải cách giải quyết mọi vấn đề, nhận ra con người thật yếu đuối. Ông ấy không biết tương lai sẽ ra sao. Sau khi ông ấy kể xong, vợ chồng tôi đọc cho họ nghe bài viết của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có tựa đề vì sao có nhân loại? Chúng tôi nói rằng, sư phụ Lý đã giảng pháp nhiều lần và viết nhiều bài viết cho các học viên pháp luân đại pháp suốt bấy lâu nay. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sư phụ Lý đăng công khai một bài viết cho người dân trên toàn thế giới. Chúng tôi giải thích rằng, hành động này là xuất phát từ tâm từ bi to lớn, ngài vì muốn cứu độ mọi người trước khi quá muộn. Thầy giáo nói, sau khi chúng tôi đọc xong bài viết, tôi tin tất cả những gì viết trong đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thống trị quốc gia bằng sự đổi bại, hiếm có ai quan tâm đến các giá trị đạo đức. Chỉ vì kiếm nhiều tiền hơn mà người ta nói dối lẫn nhau và đánh mất lương tâm mình. Rồi ông ấy nói, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại trả lương hưu cho tôi và tôi thì phải sống dựa vào nó. Làm sao tôi có thể nói ra những điều xấu về đảng đây? Khi nghe thấy điều này, vợ chồng tôi đã hiểu tại sao ông ấy phải vật lộn với bệnh COVID một cách nghiêm trọng như vậy. Dù đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng trong lòng ông ấy vẫn chưa đoạn tuyệt với chính quyền ấy. Dù sao, với một người trí thức cao như ông ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tẩy não họ quá nặng nề. Nào là thu nhập tốt, nhà cửa đàng hoàng, đặc quyền du lịch nước ngoài cho mục đích nghiên cứu khoa học. Chính vì những lợi ích này, họ đã dâng hiến bản thân cho đảng và vẫn còn trung thành với nó. Vì dịch COVID cũng được biết đến là virus Trung Cộng, nhắm đến các đảng viên và những người ủng hộ nó, những loại người này đang trong nguy hiểm thực sự. Vợ chồng tôi giải thích cho ông ấy rằng, lương hưu của họ đến từ công sức lao động của họ, chứ không phải từ đảng. Nếu không có chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị và những viên chức bại hoại tham nhũng hết phần tốt nhất, thu nhập của họ có thể cao hơn nữa. Mặt khác, chúng tôi nói với ông rằng, chính thái độ bài xích các giá trị truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đẩy Trung Quốc vào tình trạng loạn bệnh này, khiến cho thường dân phải chịu đựng thống khổ cực đại. Tôi cũng chia sẻ một số câu chuyện minh chứng cho việc người dân nhận được phước lành sau khi thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Trong lúc chúng tôi nói, vợ chồng ông ấy đều lắng nghe chăm chú, lại còn thường xuyên gật đầu đồng ý. Gương mặt họ đã trở nên hồng hào, thần thái cũng trẻ trung và có sinh lực hơn. Tôi biết rằng đây là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Khi vợ chồng tôi một lần nữa đến thăm ông ấy vào hôm sau, ông ấy rất vui vẻ và nói với chúng tôi, tôi đã đọc bài viết Vì sao có nhân loại nhiều lần và niệm 9 chữ chân ngôn mà cậu chỉ tôi rất rất nhiều lần trước khi ngủ. Nhờ thế mà tôi đã hết sốt rồi. Tất cả chúng tôi đều rất vui. Vợ chồng ông bạn tôi nói rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Hai ngày sau, chúng tôi đến thăm họ một lần nữa, mang theo một quyển sách chuyển Pháp Luân, một ổ đĩa USB chứa các video bài giảng của sư phụ và một vài tài liệu khác về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng dạy họ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Thầy giáo tôi nói, tôi thật quá may mắn. Tôi không biết rằng tôi lại đắc được một thứ quý giá như thế nhờ COVID. Cảm ơn cậu và vạn lần cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.